Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona. Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội kỷ niệm 593 năm chiến thắng Sương Giang và Tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chống dịch như chống giặc, không được chủ quan lơ là, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 1. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, theo thông báo của Công an thành phố Bắc Giang, tại khách sạn Ravantel Inn và Ravantel Home ở số 1 đường Hùng Vương phát hiện một số khách đến từ Trung Quốc có biểu hiện ho sốt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đến điều tra và tiến hành khám sàng lọc, lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả là các bệnh nhân âm tính với virus corona và đã ra viện. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Tuy nhiên, các đơn vị cũng đã lên kế hoạch và xây dựng các tình huống cụ thể. Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng cho biết.
Công an tỉnh thì đã quán triệt các chỉ đạo của Bộ, thì ngay từ trước Tết, chúng tôi đã có kế hoạch và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiến hành rà soát đối với lại số người địa phương của chúng ta mà đi Trung Quốc trở về. Cái thứ hai nữa là rà soát cái số người nước ngoài nói chung và đặc biệt là người Trung Quốc nói riêng đang làm việc và cư trú sinh sống ở trên địa bàn của chúng ta. Và trường hợp phát hiện có những cái nghi vấn thì trao đổi kịp thời với ngành chức năng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 1.800 người Trung Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp, trong đó có gần 1.000 người về Trung Quốc ăn Tết. Đến thời điểm này đã có hơn 230 người quay lại Việt Nam. Chính vì vậy, các khu công nghiệp tỉnh là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, các cơ sở y tế cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và ông Đặng Thanh Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chia sẻ về những khó khăn.
Một số cái khó khăn vướng mắc trong cái giai đoạn như hiện nay, ví dụ như là chuẩn bị về quần áo phòng hộ lao động cho cán bộ viên chức, đây là một cái khó khăn rất lớn. Khẩu trang, nếu mà khẩu trang N95 với những trường hợp có dịch xảy ra thì kể cả viện vệ sinh phòng dịch trên CDC cũng khó khăn đấy, không tìm được.
Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo khẳng định đây là quãng thời gian vàng để tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các phương án cần thiết phòng chống dịch. Do vậy, yêu cầu các sở ngành địa phương phải lập ngay tổ giám sát nhanh làm việc tại các khu công nghiệp, thành phố Bắc Giang và một số huyện có người đi Trung Quốc mới trở về. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho biết.
Phải lập ngay các cái tổ giám sát ở những cái địa bàn trọng điểm. Ví dụ khu công nghiệp là phải có một cái tổ giám sát thường trực làm việc liên tục. Bây giờ lập tức phải bổ sung ngay trang thiết bị. Các ngành y tế phải lập tức phải công chí phải đề xuất ngay cái đáp ứng với tình huống, từng tình huống một. Xác định rõ cái đối tượng quản lý giám sát là ai. Bởi vì chúng ta chưa có dịch thì chúng ta phải quản lý giám sát cái đối tượng mà có khả năng mà mang dịch đến. Thì phải xác định rõ cái đối tượng này là ai.
Chỉ đạo tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phải chủ động đối phó với phương án phòng chống dịch, trong đó phải tính đến phương án cuối cùng. Cụ thể với 4 tình huống, khi chưa xâm nhập, khi đã xâm nhập địa bàn, dịch mở rộng ra các địa phương nhưng cục bộ ở từng địa phương, dịch mở rộng phạm vi tràn lan trên địa bàn tỉnh và có người chết. Đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh.
Vẫn thống nhất là phương án gì? Nó tràn dịch ra phạm vi toàn tỉnh. Và không thể ứng cứu cấp trên hỗ trợ cấp dưới được. Cấp nào phải tự giải quyết cấp đó. Thế thì có cái phương án như thế thì mới có cái phương án dự trù các cái điều kiện và khả năng ứng phó. Nếu không mà ta bây giờ mới bảo là vật tư cũng lại đi mua, cơ sở điều trị bây giờ lại đi là tìm chỗ nào. Cán bộ nhân viên lại bảo là không biết vận hành máy thở, thế rồi là thiếu người thì tìm ở đâu, thì bây giờ thế nào? Thế nếu mà ta không bàn cái phương án cuối cùng thì ta sẽ không có cái điều kiện đáp ứng cho cái phương án cuối cùng đó.
Theo cấp độ 1.
Mục tiêu cao nhất của tỉnh là bảo vệ sức khỏe tính mạng, an toàn cho người dân, nhưng vẫn phải đảm bảo về phát triển kinh tế xã hội, nêu cao vai trò người đứng đầu các địa phương. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, Bắc Giang phải chủ động về mọi nguồn lực để dập dịch, không chờ đợi Trung ương hỗ trợ.
Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến sáng ngày 31 tháng 1, thì số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đã là 213 trường hợp và 9.692 trường hợp nhiễm bệnh. Còn tại Việt Nam cũng đã có 5 người nhiễm bệnh, trong đó có một người đã chữa khỏi. Để thông tin đến quý vị và các bạn về tình hình cũng như công tác chủ động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, phóng viên Huyền Trang đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó trưởng Ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, xin ông cho biết rằng đến thời điểm này cái tình hình dịch bệnh do virus corona gây nên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nó như thế nào?
Đến thời điểm này thì trên địa bàn có 4 trường hợp là nghi, trong đó có người từ Trung Quốc sang tỉnh làm việc. Thế và những trường hợp này đã được theo dõi, xét nghiệm, thế và đã được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thế và sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với cái nCoV thì đã cho ra viện. Thế và các cái triệu chứng thì đã ổn định, không có dấu hiệu gì của cái bệnh nữa. Thế và ngoài ra thì vừa rồi cũng có một trường hợp nữ ở Lục Nam thì cũng đã được theo dõi từ khi mà Trung Quốc về, có dấu hiệu sốt thì đã đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoa truyền nhiễm để cách ly. Thế và một trường hợp người Trung Quốc cũng về ăn Tết cùng với người vợ ở Việt Nam, ở Tân Yên thì cũng đã có dấu hiệu sốt thì cũng đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly và chờ xét nghiệm. Hiện tại bây giờ thì chưa, đến thời điểm này thì cũng chưa có trường hợp nào dương tính với cái virus corona mới.
Vâng, được biết rằng là vào sau cái dịp Tết Nguyên đán này thì cái lượng người Trung Quốc sẽ quay trở lại Bắc Giang là rất lớn. Vậy thì về phía ngành y tế đang gặp phải khó khăn như thế nào trong cái việc kiểm soát ạ?
Chúng tôi đã cử đoàn của Sở Y tế về làm việc với khu công nghiệp của tỉnh để mời các doanh nghiệp Trung Quốc tới để lập danh sách những các cái người mà mới từ Trung Quốc về sang tỉnh làm việc. Thế và hai là thông báo cho họ những cái dấu hiệu mà biểu hiện của bệnh thì sẽ phải khai báo, cũng như công tác giám sát của ngành y tế đối với những cái đối tượng mới ở từ Trung Quốc sang. Thế và đặc biệt là cái khó khăn ở cái chỗ này là các cái đối tượng này thì sang làm việc nhưng mà quá trình tiếp xúc, thế rồi làm việc thì cũng là cái công tác quản lý thì cũng là khó khăn đối với ngành y tế. Thế mong làm sao khu công nghiệp cũng như là công an sẽ phối hợp tốt với ngành y tế để giám sát những cái đối tượng này, nhất là khi có biểu hiện về sốt, ho.
Trước cái tình hình trên thì ngành y tế đang chú trọng thực hiện cái công tác phòng dịch như thế nào?
Hôm nay là Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố là cái tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh để triển khai họp cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, triển khai các nhiệm vụ. Thứ nhất là công tác tuyên truyền cho người dân được hiểu và tránh hoang mang nhưng cũng không được chủ quan. Cái thứ hai là công tác giám sát, phát hiện sớm những, đặc biệt là những cái trường hợp mà từ Trung Quốc, kể cả người Trung Quốc và người Việt Nam làm việc ở bên Trung Quốc về tỉnh thì cũng phải giám sát và phát hiện kịp thời các cái dấu hiệu của biểu hiện của bệnh.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi chúng tôi.
Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động 100% quân số và phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, vui chơi giải trí để phân luồng giao thông, kịp thời nhắc nhở nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, qua đó giảm thiểu tối đa tình trạng mất an toàn giao thông. Trong dịp Tết, tai nạn giao thông tỉnh giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương, đứng thứ 9 toàn quốc về tỷ lệ giảm tai nạn giao thông. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng công an đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng thời đề nghị công an tỉnh tiếp tục làm tốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh trật tự cho việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân. Trước đó, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân với điểm nhấn là hình ảnh người cảnh sát giao thông Bắc Giang, xứng đáng với nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.
Chuyển sang một số nội dung khác. Sáng ngày 31 tháng 1, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo tài tình đúng đắn của Đảng đã lần lượt đưa nước ta giành chính quyền, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước. Cùng với sự phát triển của Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã luôn bám sát, vận dụng hiệu quả chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và hoàn cảnh thực tiễn, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào thành tích phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ khối không ngừng được củng cố và phát triển với gần 70 chi Đảng bộ cơ sở và hơn 3.400 đảng viên. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt bình quân từ 14 đến 15% trong 10 năm qua. Nhân dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trong Đảng bộ.
Đoàn các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Tuổi trẻ đoàn cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Tại hội thảo, các đại biểu đã ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, những khó khăn gian khổ hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hình thành và phát triển của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cùng những đóng góp của thế hệ trẻ trong công tác xây dựng Đảng. Tại đây đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số nội dung như phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn về đối tượng nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên. Cùng đó phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trẻ trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Tết trồng cây do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát động thu hút gần 300 người đến từ các đơn vị chuyên môn hoạt động trong các khu công nghiệp, công ty kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp, người lao động đang hoạt động tại các khu công nghiệp tỉnh. Tại đây, các đơn vị đã trồng hơn 100 cây xanh tại khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, phía Bắc, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp hưởng ứng Tết trồng cây, tích cực trồng cây xanh trong phạm vi doanh nghiệp mình, phủ kín diện tích cây xanh theo quy hoạch. Tại lễ phát động, ngoài việc cấp phát miễn phí khẩu trang y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh viêm phổi cấp do virus corona.
Những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Hiệp Hòa luôn được các cấp ngành đặc biệt quan tâm, trở thành phong trào sâu rộng. Năm 2019, toàn huyện trồng mới được hơn 2.100 cây phân tán, cải tạo trồng mới hơn 30 hectare cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 2.180 hectare. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình nhận đất trồng các cây lấy gỗ, cây ăn quả ở khu chuyển đổi và khu đất trống mang lại lợi ích kinh tế cao. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, huyện Hiệp Hòa phấn đấu trồng thêm 10.580 cây xanh các loại, tiếp tục cải tạo, đầu tư chăm sóc diện tích cây ăn quả hiện có, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngay sau lễ phát động, huyện đã trồng gần 400 cây các loại xung quanh khuôn viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Tiếp theo là một số hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội kỷ niệm 593 năm chiến thắng Sương Giang và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020. Sáng ngày 31 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ TN Tử tổ chức khai mạc trưng bày không gian văn hóa với chuyên đề Bắc Giang vùng đất thiêng. Một trong những trọng tâm trưng bày lần này đó là giới thiệu chung về lịch sử văn hóa Bắc Giang trong lịch sử dân tộc, giới thiệu hình ảnh các di tích lịch sử văn hóa vùng TN Tử thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu, khai quật, khảo cổ học, những danh lam thắng cảnh tiêu biểu trong hệ thống di sản văn hóa vùng TN Tử. trưng bày những hiện vật tiêu biểu trong các lần khai quật khảo cổ học tại các điểm di tích lịch sử như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Cao, chùa Khám Lạng, hồ Bắc Đám Trì, chùa Mã Yên. Thông qua không gian trưng bày nhằm giúp du khách có thêm những hiểu biết sâu sắc về những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Bắc Giang, làm tỏa sáng những giá trị tư tưởng và con đường tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Tại di tích địa điểm chiến thắng Sương Giang, vừa diễn ra chương trình ca múa nhạc chào mừng di tích này vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Chương trình có 15 tiết mục chèo, ca múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, đất nước, con người, truyền thống văn hóa tỉnh Bắc Giang do các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo biểu diễn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên khích lệ cán bộ nhân dân tích cực lao động sản xuất xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Còn tại khu di tích chiến thắng Sương Giang cũng đã diễn ra liên hoan các câu lạc bộ dân ca thành phố Bắc Giang mở rộng lần thứ 2 năm 2020. Liên hoan đã thu hút sự tham gia của hàng chục câu lạc bộ dân ca trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận. Các tiết mục tham gia được đầu tư kỹ lưỡng, hình thức thể hiện phong phú đa dạng. Nội dung tập trung ca ngợi tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Thông qua liên hoan nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của các loại hình dân ca trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca, đưa phong trào hát dân ca phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Khu vực phía tây đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chỉ đạo nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.